Hôm sau, đối với Emma là một ngày ảm đạm. Tất cả dường như bị bao phủ bởi một bầu không khí buồn thảm, chập chờn, không rõ rệt bên ngoài mọi vật. Và nỗi phiền muộn ùa vào tâm hồn nàng với những tiếng rít khe khẽ như gió mùa đông luồn vào các lâu đài bỏ vắng. Đó là sự mơ tưởng dẫn dơ về điều gì không trở lại nữa. Cái chán nản mà người ta cảm thấy sau mỗi sự việc đã xảy ra rồi. Nói tóm lại, đó là nỗi đau đớn đến với họ do sự đoạn tuyệt với mọi cử động đã quen, sự đình chỉ đột ngột của một sự rung động kéo dài. Cũng như hồi ở lâu đài Vobiesa về, khi những điệu nhạc khiêu vũ còn quay cuồng trong đầu óc, nàng cảm thấy nỗi buồn rười rượi, một niềm tuyệt vọng tái tê. Lời ông lại xuất hiện to lớn hơn, đẹp đẽ hơn, dễ thương hơn, mơ hồ hơn. Dẫu rằng anh ta đã xa cách nàng, anh ta không rời bỏ nàng. Anh ta còn đó, và những bức tường nhà dường như còn giữ lại hình bóng anh ta. Nàng không thể rời mắt khỏi bức thảm trên đó. Anh ta đã bước đi, những chiếc ghế trống của anh ta đã ngồi. Dòng sông con vẫn chảy và thong thả xô đẩy những làn sóng nhỏ của nó dọc đôi bờ dễ trượt. Họ đã dạo chơi trên đó nhiều lần, vẫn giữa tiếng nước róc rách ấy. Trên những hòn sỏi phủ rêu, họ đã qua những ngày nắng ấm xiết bao, những buổi chiều hè dễ chịu biết chừng nào, chỉ có hai người dưới bóng mát cuối giường. Anh ta cất cao giọng đọc sách, đầu trần, mình ngồi trên ghế ghép bằng những đoạn gỗ khô. Gió mát từ đồng cỏ làm rung động những trang sách và những cành hoa kim liên trên giàn. Ôi, anh ta đã đi mất. Niềm vui thú duy nhất của đời nàng, mối hy vọng duy nhất về hạnh phúc có thể thực hiện được. Sao nàng chẳng nắm cái hạnh phúc đó khi nó hiện ra? Sao chẳng lấy hai tay, hai đầu gối mà giữ nó lại khi nó muốn chạy trốn? Rồi nàng tự nguyền rủa mình đã chẳng yêu Lê Ông. Nàng khao khát cặp môi của anh ta, nàng những muốn chạy đuổi kịp anh ta, lao mình vào cánh tay anh ta, nói với anh ta rằng, em đây, em thuộc về anh. Nhưng Emma lúng túng trước vì những nỗi khó khăn của việc làm và những ham muốn của nàng, cộng thêm sự hối tiếc, chỉ càng làm cho nàng thêm háo hức. Từ đó nỗi nhớ Lê Ông như là trung tâm nỗi buồn của nàng. Nó sáng ngời ở đó hơn cả ngọn lửa của khách đi đường bỏ lại trên tuyết trong một thảo nguyên. Nàng lao mình vào nó, nàng nép mình vào nó, nàng thận trọng khêu lại cái lò sắp tàn đó. Nàng đi tìm khắp mọi chỗ quanh nàng cái gì có thể làm nó cháy rực hơn. Và những hồi tưởng xa xăm nhất cũng như những cơ hội gần gũi nhất. Cái nàng cảm thấy với cái nàng tưởng tượng, những thèm muốn khoái lạc đã tản mạn, những dự tính về hạnh phúc đã kêu răng rắc trước gió như những cành khô, cái đức hạnh vô bổ của nàng, những hy vọng rơi rụng của nàng, cái rơm rác trong nhà, nàng nhặt tất, lấy tất, và dùng tất để hâm nóng lại mối u buồn của nàng. Song những ngọn tình đó dịu đi, hoặc vì chất đốt dự trữ đã cạn đi, hoặc vì nó được chồng chất quá nhiều. Tình yêu đã tắt đi và xa vắng, tiếc thương đã mất đi vì thói quen. Và ánh lửa cháy làm đỏ bầu trời xanh nhạt của nàng đã bị bóng tối kéo đến xóa dần dần. Trong tình trạng trí tuệ của ý thức, nàng thậm chí đã lẫn lộn lòng ghét bỏ chồng với những khát vọng về tình nhân, lẫn lộn những cái cháy bỏng của căm hờn với những cái nồng nhiệt của tình yêu. Nhưng vì cơn giông cứ thổi mãi, dục vọng đã thiêu hủy đến tro tàn. Vì chẳng có sự chạy chữa nào tới, chẳng có ánh sáng nào ló ra, nên khắp bốn bề đêm tối mịt mùng và nàng bị hút vào một cơn gió lạnh khủng khiếp xuyên qua người nàng. Thế là những ngày bi thảm ở Toaster lại bắt đầu trở lại. Lúc này nàng thấy mình khổ sở hơn nhiều vì nàng đã kinh qua nỗi đau buồn mà nàng tin chắc nó chẳng bao giờ chấm dứt. Một người đàn bà đã tự bắt mình phải chịu những hy sinh to lớn như thế rất có thể cho phép mình làm những chuyện ngông cuồng. Nàng sắm cho mình một cái ghế cầu kinh kiểu cũ. Nàng bỏ ra mỗi tháng 14 quan tiền để mua chanh rửa móng tay. Nàng viết thư đi Rouen để kiếm một chiếc áo dài bằng lông dê pha len xanh. Nàng kén ở cửa hàng Lơ Rơ một khăn quàng đẹp nhất. Nàng thắt nó ra ngoài chiếc áo dài mặc trong nhà của nàng. Và cửa đóng lại, tay cầm một cuốn sách. Nàng nằm dài trên ghế trường kỷ với lối ăn mặc nhố nhăn như thế. Lắm khi nàng thay đổi cách kết tóc, khi thì theo kiểu Trung Quốc, khi thì uốn mềm, khi thì kết bím. Nàng để đường môi bên và cuộn tóc ở phía dưới lên như một người đàn ông. Nàng muốn học tiếng Ý, nàng mua nhiều từ điển, một cuốn ngữ pháp, một ít giấy trắng dự trữ. Nàng thử đọc những loại sách đúng đắn, sử ký và triết học. Ban đêm, đôi khi sắc lơ choàng tỉnh dậy, tưởng có người đến tìm mình đi thăm bệnh nhân. Tôi đi đây, hắn lúng búng nói. Và đó là tiếng diêm Emma đánh để thắp đèn. Nhưng sách đọc cũng như thảm dệt, cái nào cũng là cái nàng mới bắt đầu làm, chất đầy tủ áo. Nàng mở chúng ra, rồi bỏ chúng đó, chuyển sang những cái khác. Nàng có những cái hăng quá đáng, dễ bị người ta xô đẩy đến những hành động ngông cuồng. Một hôm, để đối chọi với chồng, nàng quả quyết, nàng uống được nửa cốc to rượu mạnh. Và nàng đã uống cạn khi Sát Lơ đã ngu xuẩn thách thức nàng. Mặc dù nàng hay đùa giỡn, đó là lời của các bà tử tế ở Dông Vin. Emma vẫn không tỏ ra vui vẻ, và thường lệ ở khóe miệng nàng động lại một vết co không thay đổi. Nó làm nhăn nhúm mặt các cô gái có tuổi và mặt những kẻ tham lam bất mãn. Người nàng xanh xao, xanh như tàu lá, da mũi kéo về phía lỗ mũi, mắt nhìn người có cách mơ hồ. Mới mấy cái tóc bạc lộ ra ở hai bên thái dương, nàng đã nói đến chuyện nàng già. Nhiều lần nàng thấy nàng suy nhược, thậm chí một hôm nàng khạc ra máu. Sắc lơ tất tả chạy lại, có vẻ lo lắng. Ô hay, nàng nói, cái đó có sao? Sắc lơ lánh sang phòng làm việc, rồi hắn ngồi vào chiếc ghế bành, hắn khóc. Hai khuỷu tay tì trên mặt bàn, bên dưới cái sọ não tướng học. Hắn liền viết thư mời mẹ hắn tới, và hai người cùng nhau bàn bạc rất lâu về Emma. Giải quyết ra sao, làm gì bây giờ, vì nàng từ chối mọi sự điều trị. Anh có biết vợ anh cần gì không? Bà Bovary mẹ nói. Cần loại công việc cưỡng bức, cần thứ lao động chân tay. Nếu nó cũng như bao đứa khác, buộc phải kiếm lấy miếng ăn. Nó đã chẳng có những ám ảnh hảo quyền do hàng đống tư tưởng nhồi nhét vào đầu óc nó và do cảnh ăn không ngồi rồi của nó. Song nhà con cũng bận, Sắc Lơ nói. À, nó bận. Bận gì nào? Bận xem tiểu thuyết, đọc những cuốn sách tệ hại, những cuốn sách chống tôn giáo, trong đó họ nhạo báng các mục sư bằng những lời lẽ trích ra từ Voltaire. Tất cả những cái đó đưa đi xa đó, con trai đáng thương của mẹ. Và kẻ nào vô tôn giáo cuối cùng bao giờ cũng đâm ra hư hỏng. Thế là họ quyết định ngăn không cho Emma đọc tiểu thuyết. Công việc xem chừng chẳng dễ. Bà mẹ nhận phần. Khi nào qua Rouen, bà phải thân hành đến nhà người cho thuê sách, bảo với người ta rằng Emma thôi không thuê sách nữa. Phải đâu người ta không có quyền báo cảnh sát nếu chủ hiệu cứ khăng khăng làm cái nghề đần độn đó. Mẹ chồng và nàng dâu lạnh nhạt từ biệt nhau. Trong 3 tuần sống chung, họ không trao đổi với nhau đến một lời, ngoài những câu thăm hỏi và chào mời khi gặp nhau ở bữa ăn vào buổi tối trước lúc đi ngủ. Bà Bovary mẹ ra về vào một ngày thứ tư, ngày phiên chợ ở Dông Vin. Nơi này ngay từ sáng sớm đã ngổn ngang một dãy xe bò đặt ngược càng lên trời, rải dọc theo bên này đường từ nhà thờ đến quán hàng ăn. Bên kia đường là những lều vải bán hàng sợi bông, chăn đắp và tất len, với những dây buộc cổ ngựa và những kiện băng xanh lơ đầu bay trước gió. Đồ đồng và đồ sắt được bày trên mặt đất giữa những đống trứng chất có ngọn và những chiếc thùng nhỏ phô mát. Ở đó thò ra những cọng rơm nhầy nhụa gần những cái máy xay lúa, những con gà mái cục cục trong những chiếc lồng dẹt thò cổ qua các thanh nan. Đám đông chen chúc tại một chỗ mà chẳng muốn nhích đi. Có những lúc tưởng làm dở mặt trước cửa hàng dược phẩm. Vào những ngày thứ tư, cửa hàng này không lúc nào ngớt người và người ta xô đẩy nhau trong đó để mua thuốc ít hơn là để khám bệnh. Vì Homer nổi tiếng ở các làng xung quanh, tính quả quyết vững vàng của y đã mê hoặc dân quê. Họ coi y là một thầy thuốc tài giỏi hơn hết thảy các thầy thuốc. Emma ngồi tì tay bên cửa sổ. Nàng thường ngồi ở đó, cửa sổ, ở tỉnh, thay thế các rạp hát và đi dạo. Và nàng đang vui nhìn đám người nhà quê ồn ào, thì nàng chợt trông thấy một ông dẫn chiếc áo Jordan Gold bằng nhung xanh màu lá cây. Ông ta đi găng tay màu vàng, truy chân đi đôi gệt cứng, và ông ta tiến về phía nhà người thầy thuốc. Theo sau ông ta là một người nông dân đi cúi mặt, vẻ đăm chiêu. Tôi có thể gặp ông chủ được chứ? Ông ta hỏi Tristan đang trò chuyện với Felicite ở thềm nhà. Và tưởng anh ta là người hầu ở trong nhà, ông ta nói. Anh thưa với ông là có ông Rodolphe Boulanger ở La Huisette đến. Không phải vì muốn khoe khoang địa phương mình, nên người vừa đến đã thêm vào tên mình, mà chẳng qua là để muốn người ta biết rõ mình hơn. La Huisette. Quả vậy, là một ấp gần Yonville mà ông ta dự tậu một tòa lâu đài với hai trang trại ở đó, tự mình trồng trọt lấy, không chút câu nệ. Ông ta sống độc thân và được coi là người có ít ra là một dạng rưỡi tiền lợi tức hàng năm. Sát Lơ bước vào phòng. Ông Boulanger giới thiệu người hầu của mình muốn được chích máu vì hắn cảm thấy như kiến bò khắp người. Như vậy sẽ tẩy máu cho tôi. Hắn khăng khăng bác lại mọi điều giảng giải. Thế là Bovary bắt đầu mang một cuộn băng và một cái chậu ra, đồng thời nhờ Tristan đỡ cái chậu. Rồi hắn nói với người dân làng đã tái mặt. Đừng sợ ông bạn dũng cảm. Không không, gã kia đáp, ông cứ làm đi. Và bằng một vẻ phách lối, gã giơ cánh tay to của gã. Lưỡi dao chích vào, máu giọt ra và bắn tung tóe lên mặt gương. Để gần cái chậu lại. Rắc lơ gắt. Kinh chưa? Người nhà quê nói. Cứ như cái vòi nước nhỏ đang chảy. Máu tôi đỏ thật, hẳn là dấu hiệu tốt phải không? Cũng có khi... Người thầy thuốc đáp lại. Lúc đầu người ta không cảm thấy gì, thế rồi chứng ngất sinh ra, nhất là ở những người có cơ thể khỏe mạnh như bác đây. Nghe thấy thế, người nông dân thả cái ống đang xoay trong tay, vai anh ta giật thót lên, làm cho cái lưng ghế anh ta ngồi kêu răng rắc, mũ anh ta rơi xuống. Tôi đã biết mà, Bovary nói vừa ấn ngón tay vào tĩnh mạch. Cái chậu bắt đầu rung trong tay Tristan, đầu gối anh ta lảo đảo, mặt anh ta tái mét. Mình ơi! Mình ơi! Sắc lơ gọi, nàng ù té xuống thang. Lấy giấm! Hắn kêu. Chà! Trời ơi! Cả hai người cùng bị! Và trong cơn xúc động, hắn đặt cái gạt một cách khó khăn. Không sao! Rodolphe hoàn toàn bình tĩnh nói trong lúc lấy hai cánh tay giữ người Tristan. Và ông ta đặt Tristan ngồi lên bàn, lưng dựa vào tường. Bà Bovary tháo cà vạt gã ra. Dây buộc sơ mi của gã bị thắt nút. Nàng nhẹ nhàng hí hoáy những ngón tay mấy phút ở cổ gã, rồi nàng đổ giấm vào chiếc mùi xoa giải phin của nàng. Nàng đập khẽ cái khăn ướt vào hai thái dương gã và nàng dịu dàng thổi lên trên. Người đẩy xe bò tỉnh lại, nhưng Tristan vẫn còn ngất và con ngươi gã khuất đi trong lòng trắng nhợt nhạt như những bông hoa xanh lơ trong sữa. Đáng lẽ không nên để cho anh ta nhìn thấy cái kia, Sắc Lơ nói. Bà Bovary cầm cái chậu để vào gầm bàn. Khi nàng nghiêng mình xuống, chiếc áo dài của nàng, đó là chiếc áo dài mùa hè có bốn dải, màu vàng, thân dài, xiêm rộng. Chiếc áo dài của nàng xòe ra xung quanh nàng trên những viên gạch lát. Và nhân Emma cúi xuống, hơi lảo đảo lúc giang tay, dải áo phồng lên lại hõm xuống từ chỗ này đến chỗ khác, tùy theo những nét uốn của mình nàng. Rồi nàng đi lấy một bình nước, và khi nàng đang ngoáy cho tan mấy miếng đường, thì tay dự sĩ tới. Người hầu gái đã đi tìm y, trong lúc y đang mắng chửi ầm ĩ. Nhìn thấy người học trò mình mắt đã mở, y lấy lại hơi, rồi đi quanh người gã, y nhìn gã từ đầu đến chân. Ngốc, y nói, đúng là đồ ngốc, ngốc thật sự, ngốc hoàn toàn. Chích máu chảy ra là chuyện to tát gì, một thằng khỏe mạnh không sợ gì cả. Một loài sóc như các ông bà thấy đó, leo cao đến chóng mặt để rung hạt dẻ. À phải, mày nói đi, khoe mình đi. Đó mới là những tư cách tốt đẹp để sau này làm nghề dược phẩm. Vì mày có thể, trong những trường hợp hệ trọng, được gọi ra trước tòa án để soi sáng ý thức của các quan tòa. Vậy mà vẫn phải bình tĩnh lý luận, tỏ ra mình là con người, nếu không thì bị coi là thằng ngu độn. Tristan không trả lời, tay dược sĩ nói tiếp. Ai khiến mày đến đây? Mày cứ luôn luôn làm phiền ông bà đây. Giả lại thứ tư nào tao cũng cần đến mày. Hiện giờ có 20 người đang chờ ở nhà. Tao đã phải bỏ cả đó, vì quan tâm đến mày. Thôi cút đi, xéo đi. Đợi tao ở nhà và trông coi những bình thuốc đó. Khi Tristan mặc áo vào đi khỏi, người ta nói chuyện đôi chút về những cơn ngất bà Bovary chẳng bị bao giờ. Thế thì khác thường đối với một phụ nữ đó. Ông Boulanger nói, giả lại có những người rất yếu đuối. Như tôi đã thấy, trong một cuộc đọ súng, một nhân chứng mới chỉ nghe tiếng lắp đạn vào súng lục đã chết ngất. Tôi, tay dược sĩ nói, trông thấy máu người khác, tôi chẳng làm sao cả. Nhưng chỉ nói đến máu mình chảy là tôi đã thất thần, nếu tôi nghĩ ngợi về nó nhiều quá. Vào lúc ấy, ông Boulanger vừa đuổi người hầu của mình về, vừa khuyên nó phải yên tâm vì cái sở thích dớ dẫn của nó đã qua rồi. Cái sở thích đó đã cho tôi được cái lợi quen biết ông bà, y nói thêm. Và y nhìn Emma suốt lúc y nói ra câu ấy. Rồi y đặt ba quan trên góc bàn, chào qua loa và ra đi. Chẳng mấy lúc y đã ở phía bên kia sông, đó là con đường về La Huisette. Và Emma thấy y trong cánh đồng cỏ, đi dưới những cây bạch dương, chốc chốc lại bước chậm lại như một người đang suy nghĩ. Chị ta xinh lắm, y thầm nói. Vợ người thầy thuốc ấy, chị ta xinh lắm. Răng đẹp, mắt đen, chân thon và dáng điệu như một phụ nữ Paris. Chị ta ở quái đâu ra nhỉ? Cái anh chàng cục mịch ấy kiếm được chị ta ở chỗ nào vậy? Ông Rodolphe Boulanger, 34 tuổi, tính tình thô bạo nhưng đầu óc minh mẫn. Y đã giao thiệp với đàn bà rất nhiều và rất sành sỏi về mặt đó. Y thấy người phụ nữ này đẹp, thế là y mơ tưởng tới nàng và chồng nàng. Mình tin là anh chồng ngốc lắm. Chị ta hẳn đã chán hắn. Hắn để móng tay bẩn và 3 ngày không cạo râu. Trong khi hắn lon ton đến với bệnh nhân, chị ta ở nhà giáo díu bích tức. Thế rồi chị ta đâm buồn nản. Chị ta những muốn ở ngoài tỉnh, để tối nào cũng nhảy điệu polka. Tội nghiệp cho người thiếu phụ ấy. Chị ta khao khát yêu đương như cá chép trên bàn nhà bếp khao khát dòng nước. Chỉ vài lời tán tỉnh, mình chắc chắn là chị ta quý mình. Điều đó sẽ là thấm thiết, thú vị. Ừ phải, nhưng rồi gỡ ra bằng cách nào? Thế là những trở ngại của lạc thú mường tượng trong diễn ảnh làm cho y, qua sự đối chiếu, nghĩ đến tình nhân của y. Đó là một ả đào hát ở Rouen mà y đang bao. Và khi dừng lại ở cái hình ảnh mà chỉ nhớ lại thôi, y đã chán ngấy. Y nghĩ, chà, bà Bovary đẹp hơn ả nhiều, nhất là tươi trẻ hơn. Virginie quả thật đã bắt đầu béo ra một cách quá đáng. Ả làm cho người ta chán ngấy với những mối quan hệ của ả. Và hơn nữa, ả còn có cái thói ổng ẹo làm sao. Đồng quê vắng ngắt, và Rodolphe chỉ nghe thấy quanh mình tiếng cỏ đập đều vào giày y, cùng với tiếng dế mèn nấp ở xa dưới lúa mạch. Y hình dung lại Emma trong căn phòng ăn mặc như y đã trông thấy, và y tưởng tượng y cởi áo nàng ra. Ờ, ta sẽ chiếm được chị ta. Y vừa kêu vừa lấy gậy đập tan một cục đất trước mặt. Và lập tức y xem xét mặt chính trị của mưu đồ. Y tự hỏi, gặp nhau ở đâu? Bằng cách nào? Người ta lúc nào cũng có đứa bé trên vai và người hầu gái, hàng xóm, anh chồng, mọi thứ mắc miếu đáng kể. Chà, y nói, mình mất vào đấy nhiều thời giờ quá. Rồi y trở lại ý nghĩ lúc đầu. Làm gì nàng có cặp mắt xoáy vào lòng người như những mũi khoan và cái nước da xanh xao ấy nữa. Mình là người yêu quý những phụ nữ xanh xao mà. Lên tới đỉnh dốc Ác Gơi, y quyết định. Bây giờ chỉ còn tìm cơ hội. Mình thỉnh thoảng sẽ ghé qua đó. Mình sẽ gửi biếu họ thú săn, gà vịt. Mình sẽ xin chích máu nếu cần. Họ với mình sẽ trở thành bè bạn. Mình sẽ mời họ đến nhà mình. À khốn kiếp! Y nói tiếp. Hội nghị nông nghiệp sắp tới rồi. Chị ta sẽ có mặt ở đó. Ta sẽ gặp chị ta. Ta sẽ bắt tay vào việc. Và mạnh bạo lên. Vì đó là phương pháp chắc ăn nhất. Cái hội nghị nông nghiệp nổi tiếng ấy quả thật đã tới. Ngay từ sáng sớm của cái ngày long trọng, tất cả những người dân thị trấn đứng ở cửa nhà bàn chuyện chuẩn bị. Người ta đã kết dây trường xuân trên cửa thị sảnh. Một lều vải trong đồng cỏ đã được dựng lên để dọn tiệc. Và giữa quảng trường trước cửa nhà thờ, một phường kèn thông dụng phải báo tin ông quận trưởng đến và tên những nhà nông được giải thưởng. Đội vệ binh ở Puisi, không có vệ binh ở Yongvin, đã đến phối hợp với đội lính cứu hỏa do Binet chỉ huy. Ông này hôm ấy dẫn một chiếc cổ cồn cao hơn thường lệ và bó chặt mình trong bộ quân phục. Nửa mình trên của ông ta cứng nhắc và bất động đến nỗi tất cả cái phần sống trong người ông ta dường như đã trút xuống đôi cẳng chân, nhấc lên dậm xuống theo nhịp bước trong cùng một động tác. Vì có sự kèn cửa giữa tay thu thuế và viên đại tá, ông này cũng như ông kia, để trổ tài, đã cho quân của mình diễn tập riêng rẽ. Người ta thấy lần lượt qua lại những gù vai đỏ và những tấm giáp đen che ngực. Cảnh này không dứt và cứ trở lại mãi. Chưa bao giờ lại có cuộc thao diễn long trọng như thế. Nhiều người dân thị trấn từ hôm trước đã quét dọn cửa nhà, cờ tam tài treo ở các cửa sổ hé mở. Tất cả các tiệm rượu đều chật ních những người. Và do trời hôm đó đẹp, những chiếc mũ trùm hồ cứng, những quân chương vàng và những khăn choàng trông trắng hơn tuyết lấp lánh dưới ánh nắng sáng trong và làm nổi lên cái vẻ đơn điệu của những chiếc áo rơ đanh gót đen và những chiếc áo lao động xanh lơ, màu sặc sỡ tản mát của chúng. Những chị tá điền ở các vùng lân cận khi xuống ngựa tháo chiếc kim to cài chiếc áo dài quấn quanh người họ vì sợ giấy bẩn, và những ông chồng trái lại để giữ gìn mũ đã phủ khăn mùi xoa lên trên mũ lá, cắn một góc vào răng. Đám đông vào phố lớn qua hai đầu làng. Họ ùa ra từ các ngõ, các lối đi, các nhà, và thỉnh thoảng người ta nghe thấy tiếng dồ gõ cửa hạ xuống phía sau các bà trưởng giả mang găng tay bằng phin đi ra xem hội. Cái mà người ta ngắm nghía hơn hết là hai giá đèn dài phủ đầy đèn cốc ở hai bên một cái bục, nơi các nhà chức trách sẽ ngồi. Và hơn nữa, tựa vào bốn cột thị sảnh còn có bốn kiểu cột cờ, mỗi cột mang một lá cờ hiệu bằng vải xanh nhạt thêu hàng chữ vàng. Người ta đọc thấy trên lá cờ này tặng thương nghiệp, trên lá cờ khác tặng nông nghiệp, trên lá cờ thứ ba tặng công nghiệp, và trên lá cờ thứ tư tặng mỹ nghệ. Nhưng niềm hân hoan làm nở nang mày mặt mọi người dường như lại làm cho mụ Lơ Phăng Xoa, chủ quán, buồn rầu. Đứng trên những bậc thang xuống nhà bếp, mụ lẩm bẩm: ngu ngốc làm sao, đần độn biết chừng nào với cái lều vải của họ. Họ tưởng ông quận trưởng sẽ thoải mái khi ăn trưa ở đó dưới một cái lều vải như một anh hề hay sao? Họ gọi những chuyện phiền phức đó là những điều hay cho địa phương à? Vậy thì tội dạ gì mà đi kiếm một đầu bếp tồi ở nớp Saten, mà để hầu ai? Hầu những kẻ chăn bò, hầu bọn khố rách áo ôm à? Tay dược sĩ đi qua, y mặc một chiếc áo lễ đen, một cái quần vải nam kinh, đi đôi giày hải ly, và đặc biệt đội cái mũ, một cái mũ thấp chỏm. Kính chào bà, y nói, bà miễn thứ cho tôi đang vội. Do vì mũ quá to béo, hỏi y đi đâu. Bà lấy làm lạ phải không? Tôi xưa nay vẫn cấm cung trong phòng thí nghiệm của mình hơn cả chú chuột của nhà thơ Ngụ Ngôn trong miếng phó mát của nó mà. Miếng phó mách nào? Mụ chủ quán hỏi.
Không, chẳng có gì, chẳng có gì cả.
Homer đáp. Tôi chỉ muốn bày tỏ với bà Lơ Phăng Xoa. Tôi thường quen ẩn kín trong nhà tôi. Tuy nhiên hôm nay do trường hợp đặc biệt nên phải...
À, ra đằng kia chứ gì?
Mụ nói bằng một vẻ khinh khỉnh.
Dân, tôi đến đó.
Tay dược sĩ ngạc nhiên đáp lại. Thì tôi chẳng có chân trong quỹ ban tư vấn đó à? Mụ Lơ Phăng Xoa nhìn hắn vài phút, rồi cuối cùng tươi cười trả lời.
Đó là chuyện khác, nhưng nông nghiệp thì có liên quan gì đến ông? Thế ra ông cũng am hiểu vấn đề đó hả?
Hẳn thế. Tôi am hiểu vấn đề đó chỉ vì tôi là dược sĩ, nghĩa là nhà hóa học. Nhà hóa học, thưa bà Lơ Phăng Xoa, có mục đích tìm hiểu tác dụng hổ tương và tác dụng phân tử của mọi vật trong tự nhiên. Nông nghiệp do đó nằm trong lĩnh vực của nó. Mà quả thực, cách cấu tạo phân bón, sự lên men của các chất lỏng, việc phân tích các chất khí và ảnh hưởng của chướng khí. Tất cả những cái đó là gì? Tôi xin hỏi bà, nếu không phải là hóa học thuần túy?
Mụ chủ quán không trả lời gì cả. Homer nói tiếp.
Bà tưởng rằng muốn thành nhà nông học phải đích thân cày ruộng hay vỗ béo gà vịt ư? Nhưng đúng hơn phải biết sự cấu thành của các chất đang cần đến. Những lớp địa chất, tác dụng của không khí, chất lượng đất đai, khoáng sản, nước, tỉ trọng các vật khác nhau và sự mau dẫn của chúng. Còn gì nữa? Và phải nắm chắc tất cả các nguyên tắc của vệ sinh học để điều khiển, phê phán cách xây dựng nhà cửa, phép chăn nuôi gia súc, chế độ ăn uống của người làm. Thưa bà Lơ Phăng Xoa, lại còn phải nắm vững thực vật học có khả năng phân biệt cây cối. Bà hiểu không? Cây nào lành, cây nào độc, cây nào không sinh lợi, cây nào có chất dinh dưỡng, có nên nhổ cây ở chỗ này và gieo trồng nó ở chỗ kia để phát triển loại này, tiêu diệt loại khác. Tóm lại phải theo dõi kịp thời khoa học bằng sách báo, lúc nào cũng chăm chú để chỉ dẫn các cách cải tiến. Mụ chủ quán không rời mắt khỏi cửa tiệm cà phê Pháp, còn tay dược sĩ nói tiếp.
Lạy Chúa, các nhà nông của ta là các nhà hóa học, hay ít ra họ biết lắng nghe nhiều hơn những lời chỉ bảo của khoa học. Do đó mới rồi, tôi có viết một cuốn sách nhỏ quan trọng, một bản báo cáo hơn 72 trang với nhan đề về rượu táo, cách làm và hiệu quả của nó, kèm theo vài suy nghĩ mới về vấn đề này. Tôi đã gửi cho hội đồng nông học ở Rouen. Cũng vì vậy tôi có cái hân hạnh được nhận làm hội viên ban canh nông ngành trồng lê táo. Này, nếu sách của tôi được công bố thì...
Nhưng tay dược sĩ ngừng lại vì mụ Lơ Phăng Xoa ra vẻ quá bận tâm về chuyện khác.
Ông trông họ kìa.
Mụ nói, người ta chẳng hiểu ra sao cả. Một quán ăn tồi như thế à?
Rồi mụ vừa nhún vai làm cho những mắt áo đang ở ngực mụ căng ra, vừa chỉ bằng cả hai tay cái quán của kẻ cạnh tranh với mình. Từ nơi đó những tiếng hát đang vọng tới.
Giả lại cũng chẳng còn được bao lâu nữa.
Mụ nói thêm, trước 8 ngày là xong hết mọi sự. Homer sững sờ lui lại, mụ bước xuống 3 bậc và nói nhỏ vào tai hắn.
Thế nào, ông không biết việc đó hả? Người ta sắp tịch biên cái quán đó trong tuần này. Chính Lơ Rơ bắt phải đem bán nó đi. Lão ta giết nó bằng cách chứng khoán.
Tai họa ghê sợ làm sao? Tay dược sĩ la lên. Y luôn luôn có những biểu hiện thích đáng trong bất kỳ trường hợp nào.
Mụ chủ quán kể lại cho Homer nghe câu chuyện mà mụ biết được qua Theodore, tên đầy tớ của ông Guillaumin. Và tuy mụ ghét cây ghét độc Tenlier, mụ vẫn chê trách Lơ Rơ. Lão này là một kẻ xảo ngôn, một thằng đê tiện.
À này, mụ nói, nó kia kìa, dưới mái chợ.
Nó chào bà Bovary, bà ta đội mũ xanh ve, bà ta thậm chí lại đang khoác tay bu lăng dê nữa.
Bà Bovary,
Homer thốt lên, tôi phải mau đến nơi bà ấy mới được. Có lẽ bà ta sẽ rất hài lòng được một chỗ trong hội trường dưới hàng cột dây quanh.
Và chẳng nghe mụ Lơ Phăng Xoa gọi hắn lại để kể câu chuyện có đầu có đuôi hơn.
Tay dược sĩ nụ cười trên môi và bắp chân dang ra, rảo bước bỏ đi, chào hết người này đến người khác. Và những giặt lớn của chiếc áo lễ đen tỏa ra phất phơ trước gió ở phía sau hắn chiếm mất nhiều chỗ. Rodolphe trông thấy y từ đằng xa đã đi rất nhanh, nhưng bà Bovary thở dốc, y đành phải chậm bước lại, vừa mỉm cười vừa sẵn giọng với nàng. Đó là để tránh thằng cha to béo kia. Bà biết đó, tay dược sĩ. Bà Bovary lấy khuỷu tay thúc vào người y một cái. Vậy nghĩa là thế nào? Y tự hỏi, và y vừa quan sát nàng qua khóe mắt và tiếp tục đi. Nét mặt nàng quá bình thản đến mức chẳng đoán ra được điều gì ở đó. Nó nổi bật ánh sáng chan hòa trong cái khuôn bầu dục của chiếc mũ phụ nữ có những dải băng lam giống lá lau. Mắt nàng với hàng mi dài và cong nhìn thẳng về phía trước. Và tuy mở to, cũng dường như bị gò má làm hơi xếch lên do máu dồn nhẹ dưới làn da mịn. Một màu hồng chạy qua vách mũi nàng. Nàng nghiêng đầu trên vai và người ta thấy giữa cặp môi nàng những đầu răng trắng lóng lánh như xà cừ. Chị ta nhạo ta chăng? Rodolphe thầm nghĩ. Song cử chỉ đó của Emma chỉ là một sự răn đe, vì Lerer đang cùng đi với họ và thỉnh thoảng gã lại nói với họ như để bắt chuyện. Hôm nay trời tuyệt đẹp, mọi người đều ra khỏi nhà, gió từ phương đông thổi tới. Thế mà bà Bovary cũng như Rodolphe chẳng lên tiếng đáp lại, còn gã thì cứ mỗi động tĩnh của họ, gã lại sáng gần lại hỏi, thưa ngài, ngài hỏi gì? Và đưa tay lên mũ. Khi họ đến trước cửa nhà người thợ đóng móng ngựa, Rodolphe đáng lẽ đi theo con đường cái đến tận rào chắn, lại đột nhiên ngoặt vào một con đường nhỏ, kéo bà Bovary đi cùng. Y nói to, chào ông Lerer, vui thích được gặp lại ông. Ông đã đuổi tay ấy đấy. Nàng vừa nói vừa cười. Tại sao lại để người khác xâm lấn mình? Y đáp, và vì lẽ hôm nay tôi được cái hạnh phúc đi với bà. Emma đỏ mặt, y không nói hết câu, y chuyển sang nói về trời đẹp và về cái thú đi trên cỏ, vài bông cúc bị xô đi. Những bông bạch cúc xinh tươi như thế này, y nói, đủ để cung cấp cho tất cả các cô gái vùng này đang có người yêu bói duyên. Y nói thêm, tôi hái nhé, bà nghĩ thế nào? Có phải ông đang yêu không? Nàng vừa hỏi vừa húng hắng ho. Ồ, ai biết? Rodolphe đáp. Đồng cỏ bắt đầu đông người, các bà nội trợ va chạm hết người này đến người khác bằng những chiếc ô to, những chiếc thúng mũng và con nít mà họ mang theo. Thường phải tránh né dãy dài các cô gái quê, các người hầu gái đi tất canh lơ, giày dẹt, đeo nhẫn bạc, và người ta ngửi thấy mùi sữa khi đi gần họ. Họ cầm tay nhau mà đi, và cứ thế trải ra suốt dọc đồng cỏ, từ hàng hoàng diệp liễu đến tận lều bày tiệc. Nhưng đã tới lúc khảo thi, và dân cày, người này sau người khác, bước vào một kiểu chuồng đua ngựa dựng nên bởi một sợi dây thừng dài căng trên đầu những cái cọc. Các súc vật đều ở trong đó. Mũi quay về phía sợi dây, chúng sắp hàng một cách lộn xộn vì mông của chúng to nhỏ không đều. Những con lợn mõm rút xuống đất thiêu thiêu ngủ, lũ bê rống lên, đàn cừu be be, đám bò cái một chân gập lại phơi bụng trên cỏ non, vừa thong thả nhai lại vừa chớp cặp mí mắt nặng nề đuổi những con ruồi do che quanh chúng. Những người đánh xe cánh tay để trần ghi sợi dây trong cổ những con ngựa đực giống lồng lên đang hướng về phía những con ngựa cái mà hí rầm trời. Những con ngựa cái vẫn bình thản dương cái đầu và cái bờm lòng thòng, còn những con ngựa con thì nằm yên dưới bóng mẹ hoặc đôi khi để bú. Và trên tất cả những thân hình bị dồn vào một chỗ thật hẹp, dập dờn thành những gợn dài như những làn sóng, người ta thấy nổi lên trước gió một vài cái bờm ngựa trắng, hay nhô lên những sừng nhọn và những đầu người đang chạy. Ở phía ngoài trường đua, cách đó hơn 100 bước, có một con bò mộng đen to bị khóa mõm đeo một dòng sắt ở lỗ mũi và chẳng động đậy gì cả, y như một con vật bằng đồng đen. Một đứa trẻ ăn mặc rách rưới giữ nó bằng một dây thừng. Trong khi ấy, giữa hai hàng có những ông bước đi một cách nặng nề, xem xét từng con vật, rồi khẽ hỏi ý kiến nhau. Một ông dáng chừng quan trọng hơn, vừa đi vừa ghi vào một cuốn sổ. Đó là ông chủ tịch hội đồng, ông Derozeray ở Bangvin. Vừa nhận ra Rodolphe, ông hăm hở tiến lại và niềm nở cười nói với y. Thế nào ông Boulanger, ông bỏ chúng tôi hả? Rodolphe quả quyết rằng y sắp đến, nhưng khi ông chủ tịch vừa đi khỏi, y lại nói. Thật ra, không, tôi không đến đâu, đi với bà còn hơn đến với ông ta. Và tuy xem thường hội đồng, Rodolphe để đi lại được dễ dàng hơn, vẫn xuất trình cho cảnh sát tấm bìa xanh của mình, và nhiều lúc y thậm chí còn đứng dừng lại trước một tiết mục hay mà bà Bovary chẳng tán thưởng. Y nhận thấy điều đó, thế là y xoay ra chế nhạo các bà ở Yonville về cách ăn mặc của họ, rồi chính y cũng xin lỗi về cách ăn mặc cẩu thả của mình. Nó không có sự hòa hợp giữa lối ăn mặc thông thường và lối ăn mặc kiểu cách mà kẻ tầm thường, theo thói quen, tưởng nhận thấy ở đó sự biểu hiện của một lối sống kỳ dị, tình trạng lộn xộn của tình cảm, sức mạnh của nghệ thuật, và bao giờ cũng thấy ở đó một sự coi thường nào đó về các quy ước xã hội khiến họ thích thú hoặc bực bội. Cũng vì vậy, chiếc sơ mi của y bằng lanh mềm bóng, có cổ tay xếp nếp căng phồng theo gió, trong đường cổ hở của chiếc áo ghi lê chéo go xám. Và chiếc quần của y kẻ sọc rộng để lộ ra ở mắt cái chân đôi giày cao cổ bằng dải nam kinh, có mũi và má bằng da đánh bóng. Đôi giày bóng đến mức cỏ xoay hình trên đó, y dẫm chúng lên phân ngựa, thọc một tay vào túi áo vest và đội nghiêng chiếc mũ rơm. Giả lại, y nói thêm, khi người ta ở nông thôn thì mọi cái mất công toi. Emma nói, quả vậy. Rodolphe đáp, cứ nghĩ rằng không một ai trong đám người lương thiện kia có thể hiểu nổi được ngay cả hình dáng của một chiếc áo thôi. Thế là họ nói về tình trạng thấp kém ở tỉnh lỵ, về những cuộc sống mà nó bóp nghẹt, về những ảo mộng ở đó tiêu tan. Cho nên, Rodolphe nói, tôi chìm đắm một nỗi buồn. Ông à, nàng ngạc nhiên nói, thế mà tôi cứ tưởng ông vui lắm. À, đúng, bề ngoài, vì rằng giữa chốn thượng lưu xã hội, tôi biết đặt lên mình một chiếc mặt nạ nhạo đời. Ấy thế mà đã bao phen nhìn thấy một nghĩa địa dưới ánh trăng, tôi thầm nhủ thấy thà mình đi theo những kẻ đang an nghỉ ở nơi kia. Ôi, vậy còn các bạn thân của ông? Nàng hỏi, ông không nghĩ tới họ? Bạn thân của tôi à? Những ai? Tôi có bạn thân không? Ai bận tâm đến tôi? Rồi phụ thêm vào mấy lời nói đó là một thứ tiếng rít qua môi. Nhưng hai người buộc phải đi cách xa nhau như một chồng ghế mà một người khiêng sau họ. Người này khuâng lắm ghế quá đến nỗi người ta chỉ thấy mũi đôi giày guốc gã ta đi với hai đầu cánh tay gã ta dang thẳng. Đó là anh phu đào quyệt Lê Ti Boudoir đang khuâng qua đám đông những chiếc ghế của nhà thờ. Đầy tài sáng tạo đối với tất cả những gì có lợi cho mình, gã ta đã tìm ra cái cách lợi dụng hội nghị như thế, và gã ta đã thành công, vì gã ta không còn biết theo đâu mà chiều nữa. Quả nhiên dân làng đang lúc nóng bức đã tranh nhau những chiếc ghế đệm rơm ngào ngạt hương trầm ấy, và với một sự kính cẩn nào đó, họ tựa vào các lưng ghế to bè nhớp nháp bởi vết sáp đèn bạch lạp.